Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Phúc giảng lần thứ 3, cô Lưu Tú Vân. Thời gian ngày 12 tháng 4 năm 2024. Địa điểm Tiểu viện Lục Hòa. Tập 15. Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Mời xem kinh văn tiếp theo. Đến trước Phật, đảnh lễ quỳ gối, chắp tay hướng Phật, dùng kệ tán thán Phật, phát nguyện rộng lớn và ca tụng rằng: Tỳ kheo Pháp Tạng, đến trước thế gian tự tại vương Như Lai, đảnh lễ Phật. Đảnh lễ chính là dùng tay chạm vào chân Phật. Chân là bộ phận thấp nhất của Phật, đầu là bộ phận cao nhất của mình. Đặt phần thấp nhất là chân Phật lên trên đầu là phần cao nhất của mình, biểu thị sự sùng kính đối với Phật. Quỳ gối là chỉ hai đầu gối đều quỳ xuống. Đây là nghi thức ở Ấn Độ thời bấy giờ. Hai tay chắp lại, cung kính tán thán Phật. Dùng nghi thức đọc tụng kệ để tán thán công đức của Phật và phát thệ nguyện rộng lớn. Kệ là bài kệ, dịch là bài tụng. Mỗi câu trong kệ có độ dài như nhau. Hơn nữa, có thể xướng ngâm. Tụng rất giống với thi ca. Văn tự tuy ít nhưng hàm nghĩa phong phú, dễ đọc tụng và ghi nhớ. Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm, hết thảy thế gian không ai bằng. Quang minh vô lượng chiếu mười phương, nhật nguyệt hỏa châu đều ẩn sáng. Thế Tôn diễn nói một âm thanh, hữu tình tùy loại đều hiểu được. Lại hiện ra một diệu sắc thân, khiến khắp chúng sanh tùy loại thấy. Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm. Như Lai là chỉ thế gian tự tại vương Phật. Hoàng Niệm Lão nói, rất ít người có thể hiểu rõ thế nào là Phật. Phật mà rất nhiều tín đồ Phật giáo hiểu thì giống với Thượng Đế. Sắc là sắc tướng, chỉ cho sắc tướng của báo thân và cõi thật báo trang nghiêm của Phật đều là vi diệu và đoan nghiêm. Vi diệu chính là trí tuệ. Trong phẩm Tích Công Lụy Đức của kinh này nói, tỳ kheo Pháp Tạng trụ ở trí tuệ chân thật, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Có thể chứng minh nguyên nhân của sự tráng lệ và trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, vượt hơn mười phương cõi Phật, chính là do đại trí tuệ của tỳ kheo Pháp Tạng lưu hiện ra. Trong Vãng Sanh Luận nói, sự trang nghiêm của Phật, của Bồ Tát và của cõi nước ở thế giới Cực Lạc đều vào một câu thanh tịnh, tức trí tuệ chân thật, pháp thân vô vi. Cũng nói rằng sự trang nghiêm của thân Phật và cõi nước Phật đều từ trí tuệ chân thật mà ra. Do vậy, kỳ diệu, tráng lệ, trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Hơn nữa, vi nghĩa là tinh vi, tinh diệu, tinh tế. Tâm của chúng sanh thô, không thể thâm nhập vi tế. Diệu tướng của Phật có vô lượng trang nghiêm, nhưng chúng sanh không thể nhận biết. Diệu là tuyệt hảo, nghĩa là không gì sánh bằng, không thể nghĩ bàn, khen không ngớt lời. Thêm từ vi vào trước từ diệu thì càng tinh diệu tột cùng. Đoan nghiêm là đoan chánh và trang nghiêm. Hết thảy thế gian không ai bằng. Hết thảy thế gian là chỉ hết thảy thế giới ở mười phương. Tỳ kheo Pháp Tạng tán thán: sắc tướng của báo thân và báo độ của Thế Tự Tại Vương Như Lai là vi diệu đoan nghiêm, tất cả các thế giới khác không thể sánh bằng. Làm kệ tán thán Phật: hết thảy mười phương con đều thấy, tất cả không ai giống như Phật, cũng chính là ý này. Quang minh vô lượng chiếu mười phương, nhật nguyệt hỏa châu đều ẩn sáng. Ẩn sáng, ẩn là ẩn tàng, sáng là ánh sáng. Đức Phật phóng vô lượng quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Nơi mà ánh sáng Phật chiếu đến thì ánh sáng rực rỡ của mặt trời, mặt trăng, lửa và hạt châu đều không hiển hiện. Ví như trăng sáng sao thưa, khi ánh trăng quá sáng thì sẽ thấy ít sao hơn. Châu là chỉ cho ngọc mani, ở Ấn Độ gọi là Sintamani. Ngọc mani còn gọi là ngọc như ý, vì nó có thể ban cho chúng sanh rất nhiều vật thắng diệu như ý, lại còn phát ra ánh sáng lớn. Trong hội sơ nói, trong muôn chủng loài của thế gian, không ánh sáng nào từ chúng phát ra có thể vượt qua được bảo châu mani. Thế nhưng, trong ánh sáng của Phật, ánh sáng của ngọc mani cũng không thể hiện ra. Thế Tôn diễn nói một âm thanh, hữu tình tùy loại đều hiểu được. Sự diễn thuyết của Như Lai có thể trong một âm thanh khiến khắp tất cả hữu tình trong pháp giới tùy theo ngôn ngữ của loài mình mà hiểu được. Một âm thanh của Như Lai hàm chứa vô biên diệu dụng, trong một có nhiều. Đây chính là cảnh giới sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Ông Einstein nói, thời gian, không gian, vật chất đều là cảm nhận sai lầm của loài người. Mọi người chớ cho rằng Phật giáo là huyền học, mà những điều này đều là khoa học. Ví dụ như kỹ thuật chụp ảnh hologram, cắt vụn tấm phim ra, lấy ra một mảnh nhỏ, chiếu tia laser vào. Hình ảnh trên tấm phim vẫn hiện ra không chút biến đổi. Đây chính là thực chứng khoa học cho nguyên lý. Một là tất cả là một. Điều này hoàn toàn tương ứng với lời trong Kinh Phật nói. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói, lời nói của tất cả Như Lai đều thanh tịnh. Mỗi một lời có đủ các biển âm thanh, tùy theo ý thích của từng chúng sanh, từng tiếng phát xuất biển biện tài của Phật. Lời kệ này hoàn toàn khớp với điều trong kinh này. Ngôn ngữ thế gian, người nghe luôn vì những phương ngữ khác nhau, trình độ không đồng đều, nên thường nghe mà như không nghe. Thế nhưng lời của Như Lai không có những chướng ngại trên. Tất cả đối tượng nghe Pháp, bất kể là người ở phương này hay phương khác, người trí hay người ngu, là người hay vật, đều có thể hoan hỷ nghe hiểu. Mấu chốt nằm ở chỗ lời của Như Lai là lời thanh tịnh, là câu thanh tịnh, là âm thanh vi diệu, lưu xuất ra từ trong tự tánh vô nhiễm lìa cấu uế. Do vậy, trong mỗi âm thanh đều là toàn bộ tánh đức, đều bao hàm vô biên diệu dụng, có thể bao gồm biển biện tài của Phật, đương nhiên cũng bao gồm mọi ngôn ngữ mà chúng sanh ưa muốn nghe. Mỗi một chúng sanh đều có thể đạt được phần tương ưng với mình. Nhân đó mà hoan hỷ khai giải, đây chính là cảnh giới sự vô ngại chỉ viên giáo mới có. Chúng sanh phàm phu rơi vào trong vọng tưởng và chấp trước, nên từ tâm xưa nay chưa từng một khắc thanh tịnh, từ tâm không sáng thì diệu dụng sẽ không hiện ra. Tự nhiên nơi nơi đều là chướng ngại. Lại hiện ra một diệu sắc thân, khiến khắp chúng sanh tùy loại thấy. Phật có năm thân. Một, pháp thân. Pháp thân là lý thể trung đạo, lìa tất cả hí luận, có vô biên công đức chân thật và thanh tịnh, là cảnh giới của Phật. Hai, báo thân, địa thượng Bồ Tát mới có thể nhìn thấy. Ba, ứng thân, chỉ cho thân Phật với tám tướng thành đạo, giống như Đức Thích Ca. Bốn, hóa thân, chỉ cho thân Phật tạm thời hóa hiện, có thể biến ra đủ loại hình tướng. Năm, đẳng lưu thân, thì hiện ra thân giống với hình dạng của trời, người, ngạ quỷ, súc sanh, để khiến các loài chúng sanh khác nhau cũng có thể thấy được Phật. Ví dụ, Đại sĩ Dị Nhiên chính là Ngài Quán Âm hiện thân quỷ vương, để khiến chúng sanh trong loài ngạ quỷ được gặp Phật Pháp. Tỳ kheo Pháp Tạng tán thán Phật, hiện ra một loại sắc tướng vi diệu, khiến các loài chúng sanh đều có thể thấy được Phật dưới hình dạng tương ưng với loài của mình. Phần trước nói về âm thanh, hai câu này nói về thân tướng của Phật. Cả hai đều hiện rõ công đức, sự sự vô ngại, không thể nghĩ bàn của Hoa Nghiêm. Mời xem kệ tụng tiếp theo. Nguyện con được tiếng Phật thanh tịnh, pháp âm phổ cập vô biên giới, tuyên dương môn giới định tinh tấn, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp, trí tuệ rộng lớn sâu như biển, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao, vượt khỏi vô biên cửa ác thú, mau đến bờ bồ đề rốt ráo, vô minh tham sân vĩnh viễn dứt, hoặc tận lỗi hết tam muội lực. Bên trên là tán thán công đức của Phật. Từ đoạn này trở đi là nói về phát đại thệ nguyện. Phát nguyện rất quan trọng. Tổ sư Liên Tông, Đại sư Tịnh Am nói, tu hành trọng yếu, lập nguyện hàng đầu. Lập nguyện thì có thể độ chúng sanh, phát tâm thì Phật đạo có thể thành. Muốn học Như Lai thừa thì trước hết phải phát khởi đại nguyện của Bồ Tát, không được chậm trễ. Bởi vì muốn giác ngộ người khác, trước hết phải tự mình giác ngộ. Chúng ta muốn thức tỉnh người khác từ trong giấc mộng, thì bản thân mình phải tỉnh táo. Vì vậy, muốn độ chúng sanh thì trước tiên mình phải giác ngộ. Rất nhiều người tuy có tâm nguyện độ sanh, nhưng chính mình vẫn mờ mịt mơ hồ, đầy dẫy tật xấu mà lại muốn đi hoằng pháp lợi sanh. Điều này xác thực là xa rời thực tế. Ví như một người muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho người khác, nhưng không nghiên cứu y học, lại không có kinh nghiệm lâm sàng. Nếu như vậy mà làm bác sĩ thì ắt sẽ phạm hai sai lầm. Một, hành nghề không giấy phép. Hai, lang bâm hại người. Vì chẩn đoán sai nên điều trị khiến bệnh nhân tử vong. Tuy xuất phát từ lòng tốt, nhưng tiếc rằng hoàn toàn trở thành việc tồi tệ. Mà người quan trọng sao có thể xem nhẹ được? Huệ mạng của con người còn quan trọng hơn cả sanh mạng. Cho nên, nếu muốn giác ngộ người khác, trước tiên phải cầu chính mình giác ngộ. Nguyện con được tiếng Phật thanh tịnh, pháp âm phổ cập vô biên giới. Đoạn này cho thấy mối quan hệ không thể tách rời giữa tự giác và giác tha. Trước đó, Ngài Pháp Tạng đã tán thán Phật có thể dùng một âm thanh, khiến tất cả chúng sanh đều hiểu rõ. Vì thế, Pháp Tạng phát nguyện rằng bản thân Ngài cũng có công đức như vậy. cũng có thể dùng âm thanh thanh tịnh để tuyên dương diệu pháp đến khắp vô biên giới. Giới có hai ý nghĩa. Một, không gian, ở đây biểu thị cho cõi nước. Hai, chủng loại khác nhau như tam giới. Thế gian thường gọi là giới chính trị, giới doanh nghiệp, những người thuộc các giới khác nhau. Giới biểu thị cho những người thuộc các thành phần khác nhau trong công việc và cuộc sống. Từ giới ở đây bao hàm cả hai nghĩa trên. Vì âm thanh của Phật là thanh tịnh, tự nhiên lưu xuất từ trong biển trí tuệ của Phật, không có bất kỳ tư tâm tạp niệm vọng tưởng chấp trước nào, nên có thể tuyên lưu pháp âm truyền đến hết thảy thế giới, làm lợi ích vô lượng vô biên cho các loài chúng sanh khác nhau. Vì mục tiêu lợi tha vô hạn, nên Ngài đã cầu công đức vô biên như thế. Tuyên dương môn giới, định tinh tấn, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Rộng diễn diệu pháp, trước hết là tuyên dương môn giới, định tinh tấn. Giới, định, tinh tấn là ba độ trong lục độ. Trong đó, giới đứng đầu trong ba môn vô lậu học, cũng xếp đầu tiên trong lục độ vạn hạnh, là tầng đầu tiên của bảo tháp. Ba môn vô lậu học là chỉ cho giới, định, tuệ. Gặp thời không có Phật, chúng sanh phải lấy giới làm thầy. Có thể thấy, giới luật cực kỳ quan trọng. Vì vậy, khi Ngài Pháp Tạng phát nguyện thuyết pháp độ sanh, nội dung đầu tiên chính là giới. Tuy nhiên, chỉ giáo hóa chúng sanh tu năm độ đầu thôi chưa đủ, cần phải có bát nhã dẫn đường. Cho nên, tiếp theo chính là thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Thậm thâm vi diệu pháp chính là ngầm chỉ cho trí tuệ. Ngoài việc giáo hóa chúng sanh, tu hành năm độ đầu ra, Ngài Pháp Tạng còn mong muốn chúng sanh có thể thông đạt bát nhã. Đây mới là bổn ý của Ngài, khiến mọi người thông đạt tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Thông đạt pháp môn tịnh độ chính là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Trí tuệ rộng lớn, sâu như biển. Để chúng sanh thông đạt bát nhã, trước tiên bản thân phải có trí tuệ rộng lớn, sâu như biển. Điều này cho thấy muốn giác ngộ người khác, trước hết mình phải giác ngộ. Vì mục đích giác ngộ người khác nên bản thân mới phải giác ngộ. Điều này khác với nhị thừa. Trong tu hành thì trí tuệ là hàng đầu, phải lấy bát nhã làm sự hướng dẫn, tịnh độ làm nơi quay về. Dù tu học pháp môn nào, đều phải dùng trí tuệ để dẫn đường, thì mới không rơi vào ma cảnh. Muốn thoát khỏi sanh tử, đem lại lợi ích chân thật cho chúng sanh. Nếu lìa tịnh độ thì không còn con đường nào khác để đi. Bồ Tát Phổ Hiền cũng cầu vãng sanh, lấy thân để hoằng đạo. Ngoài pháp môn tịnh độ ra, còn pháp môn nào khác có thể độ khắp chúng sanh? Bất luận là pháp môn nào, không có pháp môn nào là không tốt, nhưng tùy theo căn khí của chúng sanh, nên có pháp môn tu được và không tu được. Nếu đưa cho họ một pháp môn không hợp căn khí, thì có ý nghĩa gì? Trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện nói, một bộ Hoa Nghiêm chính là muốn dẫn chúng sanh quy hướng về cực lạc. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật nói, biển nhất thiết trí của hết thảy chư Phật đều sanh ra từ Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả trí tuệ của chư Phật cũng từ Bát Nhã Ba La Mật mà sanh ra. Gặp thời không có Phật, tất cả các thiện hạnh, chánh hạnh đều xuất sanh từ Bồ Tát. Sức phương tiện của Bồ Tát cũng từ Bát Nhã Ba La Mật mà sanh ra. Từ đó cho thấy trí tuệ và phương tiện của tất cả chư Phật, Bồ Tát đều sanh ra từ trí tuệ Bát Nhã, Do vậy, Bát Nhã được gọi là mẹ của chư Phật. Vậy, Bát Nhã là gì? Đại sư Đàm Loan trong Vãng Sanh Luận chú nói, trí tuệ thông đạt được Chân Như gọi là Bát Nhã. Đó không phải là bất kỳ loại trí tuệ nào của thế gian. Chẳng phải là bạn thuyết pháp như mây như mưa. Chẳng phải là viết luận văn trước tác đầy mình, chất cao như núi, mà là trí tuệ thông đạt Chân Như. Đại Thừa Nghĩ Chương nói,
thấu tỏ thể chân tâm, không mờ mịt tự tánh, nên gọi là tuệ.
Thể hiện ra sự minh tâm kiến tánh mới là trí tuệ. Có người lầm tưởng rằng thế trí biện thông là trí tuệ. Đó là hoàn toàn ngược lại. Thế trí biện thông là chướng ngại lớn nhất của người tu đạo. Một người rất thông minh, rất khôn khéo, rất có chiến lược, rất có phương pháp, nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo ăn, khéo nói. Đây là thế trí biện thông, là một trong tám nạn của người học Phật. Tám nạn bao gồm mù, điếc, câm, bệnh thần kinh, vân vân. Kẻ thế trí biện thông cũng tương tự với người bệnh thần kinh, là cùng một dục. Đây chẳng những không phải là ưu điểm, mà ngược lại còn là khuyết điểm chí mạng. Thế nào là trí tuệ? Là hiểu rõ bản thể của chân tâm. Tự tánh là chỉ cho bản tánh của chính mình. Mờ mịt là chỉ cho vô minh. Tiêu trừ vô minh cũng chính là xa lìa tâm tối. Tự tánh hiển hiện sáng rõ. Đó mới gọi là trí tuệ. Trong Gia Tường Sớ nói, chỉ tu năm độ đầu thì không thể ra khỏi biển khổ sanh tử. Nhất định phải nương vào sức mạnh của trí tuệ.
Phải thông đạt khai giải nguồn gốc vốn sẵn có của bản tâm.
Cũng tức là phải hoàn toàn tự sáng tỏ bản tâm, tự thấy được bản tánh thì mới có thể thoát sanh tử. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã nói, năm ba la mật, nương vào Bát Nhã ba la mật mà tăng trưởng. Nhờ được Bát Nhã ba la mật bảo hộ mà đạt đến nhất thiết trí. Do vậy, này A Nan, Bát Nhã ba la mật dẫn đường cho năm ba la mật. Cho nên, trong thời mạt pháp, bất kỳ người tu hành nào đều phải lấy Bát Nhã làm sự dẫn đường, lấy tịnh độ làm nơi quay về. Lời này căn cứ vào Thánh Ngôn Lượng. Những lời trên là danh ngôn chí lý mà Hoàng Niệm Lão nói với chúng ta. Đây cũng là Thánh Ngôn Lượng. Nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao. Trần lao chính là phiền não. Trần là ô nhiễm. Lao là lo âu phiền muộn. Thứ che lấp chân tánh của bạn, làm thân tâm bạn rối loạn thì gọi là trần lao. Nếu có trí tuệ rộng lớn thì nội tâm nhất định sẽ thanh tịnh, tất nhiên sẽ không còn trần lao. Tâm Kinh nói, Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy ngũ uẩn đều là không, vượt qua mọi khổ ách. Khi trí tuệ Bát Nhã hiện rõ, tự nhiên sẽ thông đạt và chứng biết rằng sắc thọ tưởng hành thức đều là hư vọng. Ngày nay các nhà khoa học cũng đã hiểu rằng vật chất là từ cảm nhận sai lầm của chúng sanh. Vật chất chính là sắc. Nó là hư vọng, không phải thật có. Vọng chính là không. Ngũ uẩn đã là không thì còn gì là khổ ách nữa. Đương nhiên trần lao sẽ không còn. Tuyệt nghĩa là dứt sạch. Tuyệt trần lao là dứt sạch hoàn toàn mọi phiền não, vượt khỏi vô biên cửa ác thú. Cửa ác thú chính là ba cửa: ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. nhờ có trí tuệ như biển, nội tâm thanh tịnh trừ sạch trần lao, nên mới vượt khỏi vô biên cửa ác thú. Vì sao gọi là vô biên? Đây là nói với chúng ta, bất cứ nơi đâu chúng ta đều có thể bước vào ba đường ác. Cánh cửa này là vô lượng vô biên. Ở trước sau, trái phải của bạn đều là cửa, ở chỗ nhất chân, hạ chân của bạn cũng đều là cửa. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, bạn đều có thể rơi vào ba đường ác. Chỉ có trí tuệ rộng lớn, tâm thanh tịnh dứt tuyệt trần lao, thì mới có thể vượt qua vô lượng vô biên. Không thể kể xiết những cánh cửa dẫn vào đường ác. Do vậy, chúng ta phải luôn học theo Bồ Tát, khéo canh giữ ý niệm của chính mình. Mau đến bờ Bồ Đề rốt ráo. Bồ Đề đã chỉ cho giác ngộ. Bồ Đề rốt ráo chính là giác ngộ rốt ráo. Bờ là chỉ bờ bên kia. Rốt ráo nghĩa là dứt khoát, hoàn thành tột cùng. Giác ngộ rốt ráo tức là hoàn toàn dứt sạch nguồn gốc của tâm ô nhiễm. Thỉ giác hoàn toàn đồng với bổn giác. Nơi quả vị giác ngộ của Như Lai đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Vô minh tham sân vĩnh viễn dứt. Đại Thừa Nghĩa Chương nói, tâm si ám, hoàn toàn không có trí sáng, nên gọi là vô minh. Không có trí tuệ, không sáng suốt, hoàn toàn là tâm si ám, đó chính là vô minh. Vô minh cộng với tham sân thì thành ba độc. Vô minh che lấp, nên pháp thân sẵn có không hiển lộ. Trí tuệ bát nhã như ngọn đèn sáng, căn phòng tối nghìn năm, ánh đèn vừa chiếu vào thì toàn bộ bóng tối liền tiêu tan trong chớp mắt. Phá một phần vô minh thì thấy được một phần pháp thân, phá hết 42 phẩm vô minh thì thành Phật. Hoặc tận lỗi hết tam muội lực, hoặc là chỉ cho kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Dứt sạch vô minh thì ba hoặc đều tiêu trừ. Đương nhiên lỗi lầm gì cũng không còn. Đây là nhờ vào sức mạnh của tam muội. Trí lớn như biển, lại thêm định lực của tam muội, định tuệ đẳng trì, công đức sẽ vô cùng thù thắng. Trong các loại tam muội, niệm Phật tam muội được gọi là vua trong các tam muội, còn gọi là bảo vương tam muội. Phần trước đã nói, do Phật Phật nhớ nghĩ đến nhau, thế nên biết rằng tam muội của tỳ kheo Pháp Tạng chính là bảo vương tam muội. Mời xem kệ tụng tiếp theo. Cũng như vô lượng Phật quá khứ, làm đại đạo sư của quần sanh, có thể cứu hết thảy thế gian. Sanh lão bệnh tử các khổ não, thường hành bố thí và giới, nhẫn, tinh tấn định tuệ, sáu ba la. Hữu tình chưa độ khiến được độ, người đã được độ khiến thành Phật. Giả sử cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Cũng như vô lượng Phật quá khứ, làm đại đạo sư của quần sanh, có thể cứu hết thảy thế gian. Sanh lão bệnh tử các khổ não, thường hành bố thí và giới nhẫn, tinh tấn định tuệ sáu ba la. Hữu tình chưa độ kiến được độ, người đã được độ kiến thành Phật. Bồ Tát Pháp Tạng tiếp tục phát nguyện rằng, con cũng như vô lượng chư Phật đời quá khứ, sẽ làm bậc đại đạo sư giúp tất cả chúng sanh thoát khổ sanh tử, đạt đến an vui rốt ráo. Con nguyện có thể cứu độ hết thảy lục đạo thế gian, hàng nhị thừa và Bồ Tát, giải trừ các loại khổ đau sanh lão bệnh tử của họ. Lục đạo có phần đoạn sinh tử, hàng nhị thừa và Bồ Tát có biến dịch sinh tử. Con sẽ thường hành sáu ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Những hữu tình chưa được độ, con sẽ khiến họ được độ. Những người đã được độ, con sẽ hộ trì họ thành Phật. Ví dụ Bồ Tát chính là những người đã được độ. Giả sử cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Giả như cúng dường Phật Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng cũng không bằng chính mình kiên định dũng mãnh cầu chánh giác. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói: trong các loại cúng dường pháp là thù thắng nhất. Trong hết thảy sự cúng dường thì việc dùng Phật pháp tu hành như lời dạy để cúng dường là thù thắng nhất. Vì sao vậy? Vì điều chư Phật xem trọng nhất chính là pháp. Nếu y theo lời dạy của Phật, kinh điển và thiện tri thức, thật thà tu hành thì có thể thành tựu chánh giác. Đây chính là chỗ chư Phật xuất sanh. Do đó, thực hành cúng dường pháp thì phải thành tựu viên mãn. Đây là sự cúng dường lớn nhất đối với Như Lai. Đại sư Ngẫu Ích nói: bản thân bạn vẫn chưa được độ, giống như người đang vùng vẫy giữa dòng sông mà lại muốn cứu người trên bờ, đó chẳng phải là chuyện nực cười nhất hay sao? Lời này nói hết sức sâu sắc. Nhiều người vẫn chưa hiểu rõ chỗ này. Đây không phải là A-la-hán chỉ cầu chính mình giác ngộ. Đây là vì thật sự muốn cứu độ người khác, muốn có trách nhiệm với người khác, thì hãy hết lòng nghiêm túc quán chiếu lời này. Chỉ có cách phải độ mình trước. Vì muốn độ người nên trước phải độ mình, chứ không phải vì chính mình. Mời xem kệ tụng tiếp theo. Nguyện khi an trụ Tam Ma Địa, luôn phóng quang minh chiếu hết thảy, cảm được cõi thanh tịnh rộng lớn, trang nghiêm thù thắng không gì bằng, chúng sanh luân hồi trong các nẻo, mau sanh cõi con hưởng an lạc. Thường dùng từ tâm cứu hổ tình, độ hết vô biên chúng sanh khổ. Tám câu kệ tụng này là phần tổng kết của toàn bộ nguyện văn ở trên. Đây cũng là cốt lõi của 48 đại nguyện của A Di Đà Phật. 48 nguyện chỉ là sự diễn giải cụ thể, tường tận và đầy đủ hơn của 8 câu kệ, là sự phát huy và bổ sung cho 8 câu này. Nguyện khi an trụ Tam Ma Địa, luôn phóng quang minh chiếu hết thảy. Con nguyện ngay khi đang an trụ trong chánh định, sẽ không ngừng phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả. An trụ trong chánh định là tịch, là thể. Phóng ánh sáng chiếu khắp tất cả là chiếu, là dụng. Do vậy, có thể thì ắt có dụng. Thể và dụng luôn đi đôi với nhau. Hai câu này cũng thể hiện rõ định tuệ đẳng trì. An trụ trong Tam Ma Địa là định, luôn phóng ánh sáng là tuệ. Cho nên chúng ta tu trì giống như chim có hai cánh, xe có hai bánh, phải cùng vận hành. Định và tuệ phải song hành. Chúng ta tu hành cũng phải giải hành tương ưng. Giải và hành phải thúc đẩy lẫn nhau. An trụ trong Tam Ma Địa lại có thể thường phóng ánh sáng. Tịch và chiếu cũng là đồng thời. Có người sau khi nhập định thì không thể chiếu. Có người vừa chiếu thì tâm liền có chỗ trụ, thậm chí tán loạn. Đó là biểu hiện của việc tịch và chiếu không thể đồng thời. Trong giáo có một bài kệ rất nổi tiếng: cảnh giả tuyệt diệu quán thành không, năng sở đều quên là trung đạo. Vòng chiếu chưa từng có trước sau, một tâm dung hợp tan dấu vết.
Cũng chính là vong và chiếu đồng thời. Người tu hành chân thật, nếu có thể hạ công phu từ đây, từ vong chiếu đồng thời mà khế nhập tịch chiếu đồng thời. Tịch là thể, chiếu là dụng, cũng chính là thể dụng không hai. Lý thể và sử dụng cũng chẳng phải hai thứ. Đây chính là cảnh giới lý sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Lý thì lặng lẽ bất động, sự thì hễ có cảm liền thông. Thông đã chỉ cho thông đạt, tức là có biến hóa. Ở đây nói bất động và thông đạt. Đối với hàng chúng sanh mà nói thì là mâu thuẫn, liền có chướng ngại. Chỉ người đạt đến vong chiếu đồng thời mới có thể thực sự thể hội được cảnh giới lý sự vô ngại. Nếu lời nói và hành vi không thể viên dung, thì vẫn cần phải phát nguyện tu trì, sám hối. Cảm được cõi thanh tịnh rộng lớn. Cảm là chỉ cho cảm ứng, cõi là chỉ cho cõi nước. Làm thế nào mới có thể độ chúng sanh? Chính là phải cảm được cõi thanh tịnh rộng lớn. Bồ Tát Pháp Tạng nguyện rằng, nguyện nhờ những công đức của chính mình như tịch chiếu đồng thời, lý sự vô ngại, định tuệ đẳng trì v.v. mà cảm ứng được sự gia bì, thành tựu được cõi nước rộng lớn thanh tịnh. Thế giới cực lạc không có bờ bến, chính là thể hiện sự rộng lớn. Vãng sanh luận chú nói, sự trang nghiêm của cõi Phật vào trong câu thanh tịnh. Lại nữa, trong kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ nói, không có hết thảy ưu khổ của thân tâm, chỉ có niềm vui thanh tịnh vô lượng, nên gọi là thế giới cực lạc. Đúng như tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng, cực lạc là một cõi nước thanh tịnh. Trang nghiêm thù thắng không gì bằng. Cõi nước mà Bồ Tát Pháp Tạng cầu không chỉ rộng lớn thanh tịnh, mà còn trang nghiêm thù thắng không gì bằng. Không gì bằng là không có gì tương đương hay sánh được. Thù thắng nghĩa là vi diệu, đẹp đẽ lạ thường, lại còn siêu tuyệt. Gia Tường Sớ nói, tu đạo nhanh chóng thành Phật, nên nói là siêu tuyệt. Thù thắng không chỉ biểu đạt hình sắc cõi nước xinh đẹp vi diệu không gì sánh, mà còn thể hiện hàm chứa diệu dụng lợi ích chúng sanh. Do vậy, nước, chim, rừng cây đều diễn nói diệu pháp, nghe điều gì cũng tương ưng với pháp. Trang nghiêm có hai hàm nghĩa là đầy đủ đức và nghiêm tịnh hoa lệ. Cõi nước được mong cầu trang nghiêm thù thắng, vượt trội mười phương, không gì có thể sánh được. Chúng sanh luân hồi trong các nẻo, mau sanh cõi con hưởng an lạc. Thế giới cực lạc sở dĩ trang nghiêm, chính là vì có thể nhanh chóng thành Phật. Sau khi vãng sanh thì không còn thoái chuyển, lại có thọ mạng vô lượng. Đây mới là động lực thật sự để chúng ta vãng sanh. Hoàng Niệm Lão nói, thế giới này của chúng ta có quá nhiều duyên làm cho thoái chuyển. Tôi đã thấy rất nhiều người, ban đầu đều hết sức cừ khôi, về sau suy sụp cũng hết sức tàn tạ. Do vậy, trước khi chứng đạo, mỗi người đều phải cẩn thận đề phòng sự giấy động của nghiệp lực. Thế giới cực lạc không có những chuyện này. Điều này hết sức quan trọng. Sự thù thắng của cực lạc nằm ở chỗ nhanh chóng thoát sanh tử, nhanh chóng chứng ngộ. Đây mới là an lạc thực sự. Thường dùng từ tâm cứu hữu tình, độ hết vô biên chúng sanh khổ. Đại nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng vĩnh viễn đều là như vậy.
Niệm Phật không khó, khó ở chỗ phát tâm. Phát tâm không khó, khó ở chỗ chân thật. Chân thật không khó, khó ở chỗ dũng mãnh. Dũng mãnh không khó, khó ở chỗ lâu dài. Phát tâm lâu dài là điều rất khó. Có những người lúc mới ban đầu vô cùng tích cực, sau đó bị một cú sốc liền thoái chuyển. Ngài Pháp Tạng thường dùng từ tâm cứu hữu tình. Ngài phát nguyện độ hết chúng sanh. Nếu chưa độ hết chúng sanh thì thề không thành Phật. Thường là chỉ cho thời gian ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Vô biên là chỉ cho không gian đến khắp mười phương hư không. Bồ Tát Pháp Tạng trong hết thảy thời, hết thảy nơi đều đại từ đại bi độ thoát chúng sanh, quyết tâm độ hết mới thôi. Thời gian không có cùng tận, không gian không có cùng tận, chúng sanh không có cùng tận. Vì thế đại từ đại bi đại nguyện đại hạnh cũng không có cùng tận. Mời xem kệ tụng tiếp theo. Hạnh con sức quyết định kiên cố, chỉ thánh trí Phật chứng biết được. Dẫu cho thân ở trong các khổ, nguyện tâm như thế mãi chẳng thoái. Hạnh con sức quyết định kiên cố, chỉ thánh trí Phật chứng biết được. Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện, mở đầu dùng từ nguyện, nhưng ở phần kết thì không nói nguyện con mà nói hạnh con. Đủ thấy rằng nguyện của Ngài Pháp Tạng đã trở thành hành động. Cho nên nói nguyện để khởi hạnh. Hơn nữa, hạnh của Ngài Pháp Tạng là kiên quyết không đổi dời, kiên cố không lay động. Sức mạnh quyết định kiên cố này chỉ có thánh trí của Phật mới có thể chứng minh và hiểu thấu. Người nông cạn thì không thể hiểu được người sâu sắc. Chỉ những người có trình độ tương đương mới có thể hiểu được phần nào. Chỉ có thế gian tự tại vương Như Lai là bậc viên mãn ba giác, ngũ nhãn sáng ngời, trí tuệ vô ngại. Chỉ có Phật mới thấu biết được Bồ Tát Pháp Tạng, mới có thể chứng thực cho Ngài. Bởi vì Bồ Tát bậc dưới không thể biết nhất cử nhất động của Bồ Tát bậc trên, cho nên không thể nào hiểu rõ. Dẫu cho thân ở trong các khổ, nguyện tâm như thế mãi chẳng thoái. Người bình thường khi bị một cú sốc thì chí khí lập tức tiêu tan. Học Phật cũng chỉ là 5 phút nhiệt tình. Bản dịch thời Đường là dù chìm trong các ngục vô gián, còn kinh này nói trong các khổ đương nhiên bao gồm cả địa ngục. Vì vậy, thệ nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng là dù có đọa vào địa ngục thì hạnh này nguyện này cũng không thoái chuyển. Điều này chứng tỏ tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng là dứt khoát và kiên cố. Nếu chỉ có nguyện mà không có hạnh thì đó là nguyện suông. Nếu chỉ có hạnh mà không có nguyện thì đó là hành động mù quáng. Vì thế nguyện và hạnh phải bổ trợ nhau. Dùng nguyện để khởi hạnh, dùng hạnh để chứng nguyện, như vậy mới có thể viên mãn thành tựu đại nguyện. Hôm nay giao lưu chỉ đến đây. Cảm ơn mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch ban biên dịch phát âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Nguyên Châu.